Thứ năm sau Chủ nhật thứ 19 thường niên, lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-ên. Ê-dê-ki-ên chương 12, từ câu 1 đến hết câu 12. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, những kẻ có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nồi phản loạn. Về phần ngươi, hỡi con người, hãy chuẩn bị hành lý đi đầy, và hãy đi đầy giữa 3 ngày trước mắt chúng. Ngươi sẽ đi đầy, rời chỗ ngươi đang ở mà tới một chỗ khác trước mắt chúng. May ra chúng sẽ nhận thấy mình là một nồi phản loạn. Ngươi hãy đem hành lý của ngươi ra ngoài như hành lý của kẻ đi đầy giữa 3 ngày trước mắt chúng, và chiều đến ngươi sẽ ra đi trước mắt chúng như một kẻ phải đi đầy. Trước mắt chúng ngươi hãy quét tường mà đưa hành lý ra. Trước mắt chúng, ngươi sẽ vác hành lý lên vai và ra đi lúc trời tối. Ngươi sẽ che mặt để khỏi nhìn thấy xứ sở, vì ta đã biến ngươi nên điềm báo cho nhà Israel. Tôi đã làm y như lệnh Đức Chúa truyền cho tôi. Giữa 3 ngày, tôi đã đem hành lý của tôi ra ngoài, hành lý của kẻ đi đầy, và chiều đến tôi lấy tay quét tường. Tôi ra đi lúc trời tối và vác hành lý lên vai trước mặt họ. Sáng hôm sau, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hỡi con người, chẳng phải nhà Israel nồi phản loạn đã nói với ngươi, ông làm gì thế sao? Ngươi hãy nói với chúng, Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này. Sấm ngôn ấy nhằm nói về ông hoàng ở Jerusalem và toàn thể nhà Israel ở trong thành. Ngươi hãy nói, tôi là điềm báo cho các ông. Tôi đã làm thế nào thì sẽ xảy ra cho họ như vậy. Họ sẽ phải đi tù, đi đầy. Ông hoàng đang ở giữa họ sẽ vác hành lý lên vai lúc trời tối và sẽ ra đi. Họ sẽ quét một lỗ trên tường mà cho ông chui qua. Ông sẽ che mặt để chính mắt khỏi nhìn thấy xứ sở. Đó là lời Chúa. Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm.
Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm.
Cha ông ta đã từng thưa thân, quan lại Chúa chi tôn, nên người đã ban truyền, họ chẳng tuân chẳng giữ, họ xa lìa phản bội. Chẳng khác gì cha ông, luôn trao cho thân thường như cân khung sai trời.
Anh em đừng làm quên những việc Chúa làm.
Họ lâm đàn thờ quê mà trêu dân Chúa trời, lại tôn sùng ngâu thương, khiến Chúa phải ghen thương. Nghe thấy thế, người nói cơn thịnh nộ, quyết định ruồn lấy Israel.
Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm.
Hồng bia thân tượng trưng uy quyền vinh quang Chúa, người cùng đệ tay thủ đình chiêm đoàn mang đi, qua ban bình với dân đường tròn đàn gia sản, người phó mặc họ cho đời hương hung tàn.
Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm.
Chúng ta phải tha thứ cho anh em mình thế nào? vào thờ Chúa Giêsu, các rabbi, tức là các giáo lý viên, các thầy dạy đạo bảo rằng thả tối đa 3 lần được rồi. Kiểu của Việt Nam nói là quá tam ba tật, 1 lần, 2 lần, 3 lần tha mắng nó nhiều mặt, 3 lần được rồi. Thế thì ông Phêrô này không thưa với Chúa Giêsu như các rabbi dạy là con tha 3 lần, mà ông đưa ra con số 7. Đây là một con số tượng trưng cho cái gì hoàn hảo. Và ông đã cất tiếng thưa với thầy: thưa thầy, nếu anh em cứ xúc phạm đến con tha thứ 7 lần được không? Nhưng Đức Giêsu lại đòi hỏi phải tha thứ vượt mức độ, không giống như các rabbi dạy 3 lần, cũng không phải là con chỉ tha 7 lần dù đã đạt hoàn hảo, vượt mức độ mà tha đến 70 lần 7. Tin mừng chúng ta mới nghe Matthew 18:21-22 đó, để chúng ta hiểu được cái lời giáo huấn của Chúa Giêsu tha 70 lần 7. Thì ta tìm hiểu ý nghĩa con số 7, con số 70, rồi con số 70 lần 7. Con số 7 là một con số hoàn hảo, tuyệt vời và luôn luôn xảy ra. Ngay mở đầu sách thánh, Thiên Chúa dùng cái thời gian 7 ngày Ngài tạo dựng vạn vật trong vũ trụ, mọi sự đều tốt đẹp. Rồi ông Cain giết em, Chúa lại cho phép ông báo thù 7 lần. Sáng thế 4:15, có phải Chúa cho phép không? Người Do Thái ngày xưa quy cái gì cũng là bởi Chúa hết, họ mới nói như vậy. Nhưng mà thực ra Kinh Thánh nói là ông được phép báo thù 7 lần là dù có báo thù người ta nhưng mà phải xử đẹp. Nó số 7 là số hoàn hảo mà. Xử đẹp cái là làm sao cho nó nhận ra lỗi của nó để nó sửa. Và ta biết báo thù nó nằm trên cái gì? Trên cái đòi công bằng. Mày bẻ tao cái răng này, tao có quyền bẻ răng của mày. Mày móc tao 1 mét, tao có quyền chọc mắt mày. Công bằng. Báo thù là như thế đấy. Nhưng mà con số 7 thì vượt qua cái công bằng. Đây nè, sách Kinh Ngôn chương 24 câu 16 nói là 7 lần trong một ngày người công chính phạm tội vẫn trỗi dậy. Trỗi dậy tới 7 lần phạm tội vẫn là công chính. Hãy là Isaiah chương 11 câu 2 câu 3, Chúa ban 7 ơn thánh thần, đó là ơn Chúa ban vô cùng phong phú, không có miệng lưỡi nào kể xiết được. Hoặc là bà Maria bị 7 quỷ ám, tức là bà này khổ lắm, Chúa chữa hết. Hoặc là ông sĩ quan ngoại giáo có đứa con gần chết, đến cầu cứu với Chúa thì Chúa chữa lành cho con ông ấy vào giờ thứ 7, gần 4:52. Hoặc là Chúa Giêsu lập 7 bí tích để ban tất cả những ơn cần thiết cứu con người. Đó là cái con số 7 được dùng trong Kinh Thánh. Con số 70 là gì? Chúng ta đọc ở Sáng Thế chương 10, sau lũ đục thủy, dòng tộc Noe có tất cả 70 người. Như vậy, tha 70 lần 7 là tha cho hết mọi loại người trên trái đất này, bởi vì cùng một gốc tổ là ông Noe. cha chung mà. Trong khi đó thì người Do Thái theo luật Môi-se mà Chúa Giê-xu nhắc lại ở Ma-thi-ơ chương 5 câu 43 là chỉ thương yêu, tha thứ cho đồng chúng của mình thôi, tha thứ cho Do Thái thôi. Còn đây Chúa bảo tha 70 lần 7, tha hết, không có phân biệt Do Thái hay dân ngoại, ai cũng tha. Rồi cái ý nghĩa Chúa nói 70 lần 7 thì chúng ta hiểu rằng ông Cain thì báo thù 7 lần, ông Lamech ấy thì báo thù 70 lần 7. Vậy thì ông Phêrô nói rằng: thưa thầy, con tha cho anh em con 7 lần được không ạ? Tức là con không bắt chước ông Cain đấy nhé. Thì Chúa bảo là không phải tha 7 lần mà tha 70 lần 7, nghĩa là cũng không phải con không bắt chước Cain là được, mà con cũng chẳng được phép bắt chước ông là mẹ đâu. Đấy. Thì nhắc lại, ông Phêrô thì con không tha, con tha cho anh em con 7 lần, con không bắt chước Cain. Chúa bảo không, phải tha 7 lần 7, nghĩa là chẳng những không bắt chước Cain mà còn không bắt chước Lamech. Bởi vì ai còn giữ cái tâm hồn báo thù thì người đó là thuộc về dòng giống Adam thứ nhất, mà Adam thứ nhất là đem sự chết vào thế gian này. Roma chương 5 câu 12 đó. Nếu mà cứ nghĩ đến thù, dù có bao nhiêu chăng nữa, tha bao nhiêu chăng nữa thì cứ còn tư tưởng thù đó là không phải là dòng giống của Chúa Giê-xu mà là dòng giống Adam. Chỉ có những người nào không oán thù ai lại còn làm ơn cho người ta đó. Như Phao-lô nói, nếu người ta làm hại mình thì có Chúa trả báo cho, đừng có lo. Còn mình á, thấy người ta làm hại mình thì cứ làm ơn cho người ta. Nếu kẻ thù người đói cứ cho nó ăn, có khát nó khát cứ cho nó uống. Làm như thế như là ngươi chất than hồng trên đầu nó. Chớ để sự ác thắng được ngươi, nhưng lấy sự lành mà thắng ác. Roma chương 12 câu 19 đến câu 21 Phao-lô dạy như vậy. Nó ác với mình để Chúa xử, đừng có lo. Còn mình cứ làm ơn. Làm ơn mà Phao-lô bảo lấy than hồng đổ trên đầu nó, nghĩa là sao? Lửa hay than hồng là biểu tượng cho Thiên Chúa. Nghĩa là mình làm ơn cho họ để họ nhận ra Thiên Chúa. Đó, lấy đổ than hồng trên đầu nó là vậy. Kẻ ác nó làm hại mình, nếu mà mình tỏ ra như Satan để đối đầu với nó, không, nó làm hại mình thì mình lại lấy tinh thần của Chúa đối với nó, để nó nhận ra mình yêu nó như là Chúa yêu. Lấy thân hồng đổ trên đầu người ta là vậy. Và đây cụ thể gọi là lấy thân hồng đổ trên đầu người ta, thì là khi làm ơn ấy, Chúa Giê-xu dạy một cách cụ thể, không phải là đưa đô la cho nó, không phải là chào hỏi nó, không phải là làm gì cho nó đâu, mà là cầu nguyện. Anh em hãy cầu nguyện cho kẻ làm hại anh em, cầu nguyện để Chúa ở với họ, cầu nguyện để Chúa thanh tẩy tội họ, cầu nguyện để Chúa mở mắt cho họ nhận ra cái sai trái. Làm ơn cho người anh em chính là làm cho họ đến thánh. Người tội lỗi mà đến thánh thì đó là một cách làm ơn tuyệt vời nhất. Còn những kẻ nào cứ nuôi hận thù để tìm cách báo oán, giống như Cain, dù đã được phép báo thù 7 lần nhưng mà sẽ thấy nam sao, ông đi đâu ông cũng cắm mặt xuống, Sáng Thế chương 4 câu 6. Đi đâu cũng cắm mặt xuống. Mà con người đi cắm mặt xuống thì giống gì đấy? Giống một vật. Con vật nó đi ra luôn luôn luôn. Cắm xuống đi. Vậy thì trái với hình ảnh đi cắm mặt xuống, Chúa Giêsu nói sao? Hãy ngẩng đầu lên. Luca 21 câu 28. Hãy ngẩng đầu lên đối với những người biết xót thương người em mình, vì ơn cứu độ đã đến với anh em. Luca 21:28. Đấy, hình ảnh ngẩng đầu lên trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu thương ban nó nghịch lại với hình ảnh của ông Cain sau khi giết em thì đi đâu cũng cắm mặt xuống. Chúng ta có thể nhìn lên trên bảng này để thấy rõ cái biểu đồ này, cái đòi hỏi của Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu thương kẻ thù như thế nào. Tại sao nó đang sáng rồi mờ đi? Đây này, khi Cain và Abel là anh em chưa có gì khúc mắc với nhau thì nó chả có vấn đề gì hết, công bằng zero. Nhưng khi Cain giết em thì ông ta lại báo thù mấy lần, còn Lamech là cháu báo thù 70 lần 7. Như vậy cái con đường đang đi tới sự công bằng thì bắt đầu chúc xuống dốc, chúc xuống vực thẳm tội lỗi của anh thù này. Ông này chúc đầu xuống Cain 7 lần, Sáng Thế chương 4 câu 15. Còn ông Lamech thì còn chúc đầu xuống sâu hơn nữa, 70 lần 7, Sáng Thế 4:24. Kinh khủng. Nếu không có Chúa Kitô thì người ta cứ thế này, người ta lao đầu xuống một thằng của sự oán thù thì kinh hoàng lắm. Có nên Chúa Cha sai con này đến trần gian này để bẻ cong cái con đường nó phải đi lên, bắt nó đi lên, nó không được chúc đầu xuống nữa mà nó phải đi lên, vươn lên đấy, ngẩng đầu lên này, chứ bảo ngẩng đầu lên Luca 1:28, chứ không cắm mặt xuống đấy. Mà đi lên như thế nào đấy? Chúng ta thấy nếu mà đi dừng ở điểm này á thì mới đạt công bằng thôi, mắt thấy mắt, răng thấy răng. Không phải dừng ở điểm zero này mà vượt trên cái điểm zero này lên tới ơn cứu độ, lên tới ân sủng viên mãn hoàn hảo cộng và vô cực, tuyệt vời. Còn không thì trừ vô cực. Nè, mấy bạn nào có hiểu vô cực không? Xưa bạn có chúng con học toán học, người ta có dạy cái con số số 8 đằng ngang này không? Đó, cái này ở trong toán học người ta gọi là vô cực. Đây là cộng vô cực là nhiều lắm, trừ vô cực quá đáng thì không kể được, kinh hoàng lắm. Đấy, cho nên chúng ta thấy này, không có Chúa Giêsu đến, không có giáo lý của Giêsu thì con người ta cứ lao đầu xuống vực thẳm tội ác, báo thù nhau. Chúa Giêsu bắt phải đi lên, bẻ cong cái lịch sử, đi lên. Thì chúng ta nhìn qua cái hình ảnh này, chúng ta thấy rõ hơn cái tội ác của loài người và cái đòi hỏi của thiên mục là vươn lên chứ không cắm đầu xuống. Và để hiểu rõ lý do chúng ta phải tha thứ, Chúa Giêsu kể ngay cái dụ ngôn mà chúng ta mới nghe đó. Một người chủ nợ có con nợ. để hiểu rõ cái lý do chúng ta phải tha thứ cho người anh em mình khi họ xúc phạm đến chúng ta. Thì ngay sau đó Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn mà chúng ta mới nghe Matthew chương 18 23 35 đó. Một tên nợ nợ ông vua tới 10.000 nén vàng. 10.000 nén vàng người ta tính ra vào thời ấy, nếu đi làm công á, mỗi ngày được một quan tiền á, thì phải làm công nhận tới 60 triệu, 60 triệu ngày công. Và nếu chúng ta tính một năm 365 ngày trừ ngày nghỉ đi, là cũng làm tối đa là một năm 300 ngày đi làm công cho người ta để trả nợ đó. Thì muốn trả được món nợ 10.000 nén vàng đó thì phải làm liên tục 2.000 năm. Ui, phải sống được 2.000 năm không? Phải làm liên tục 2.000 năm. Quá thật. Sao mà trả được? Nên ông vua bảo vậy thì thằng này phải trả đấy chứ, không phải bán hết mọi sự trả. Nó bảo không, ông đừng bảo tôi bán vợ để tôi khất, cho tôi khất. Không, mày phải bán vợ trả. Vợ làm gì mà ai mua tới cái giá đó. Nó bảo tôi khất. Ông thấy thương hại. Ôi, ta nói vậy chứ mày khất mày cũng chẳng trả được. Làm sao mày sống tới 2.000 năm lao động liên tục mày trả tao. Thôi, thả luôn đi về đi mày. Mới đi ra ngoài. Ra ngoài tới cổng gặp ông bạn nợ có 100 quan. Nợ có 100 quan. Thì tính ra như vậy lao động, chúng ta thấy nếu là mỗi ngày là một quan thì 100 quan thì khoảng độ hơn 3 tháng chứ bao nhiêu, đúng không? Nếu thằng kia nó nợ thì nó một số nợ, nếu đi làm công nó làm hơn 3 tháng nó trả được. Còn con nợ mà được vua tha làm tới 2.000 năm ngàn công, 2.000 năm công nhận. Cái chi tiền cũng quá đáng. Mà cái người bạn kia không xin tha mà cũng xin khất thôi. Thì nó nợ có 100 quan, nó xin khất có khả năng nó trả chứ. Bởi vì làm trong hơn 3 tháng nó trả được mà. Đã không cho nó đi làm, bóp cổ nó, tống vô ngục thì làm sao nó trả nợ được. Vua nghe được tin đó kêu nó lại: tại sao tao tha hết nợ cho mày mà mày không biết cho người bạn mày khất? Tao cho mày quá nhiều, mày cứ cho người bạn khất bao nhiêu. Để chúng ta đặt cái tỷ lệ đó là 1/600 triệu, 1/1.000, đúng không? Tính đi, hai cái kia là 100.000 ngày công, đúng không? Trên 60 triệu ngày công, 60 triệu ngày công, thì đây là đặt cái tỷ lệ đi, đó là 1/600 triệu. Trời ơi,
60 triệu
trên tỷ lệ 600 triệu. Đúng rồi, sorry. Tại vì bị ảnh hưởng mà làm nào đâu mình lấy. Đúng rồi, 1/600.000. Thì có đáng bao nhiêu? Quá nhỏ. Mình nợ vua quá lớn mà. Đó. Thế thì Giêsu kể cái dụ ngôn này là Ngài có ý muốn nói là người mắc nợ vua đó là kẻ có tội, còn kẻ mang nợ cái người bạn đó 100 quan đó mà không chưa trả được đó là kẻ có lỗi. Cho nên trong khi để cha chúng mới nói là xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con, tôi thì nặng hơn lỗi. Cho nên tôi rất là buồn mỗi một khi đọc kinh đại trang: xin cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ với chúng con thì bằng nhau à, đúng không? Xin cha tha nợ cho con như con cũng tha kẻ có nợ. Thế con tha cho người ta làm sao thì Chúa tha cho con như vậy? Đúng, có Chúa tha cho mình nhiều hơn chứ. Cho nên cái bản văn dịch của phụ sử kinh thì người ta dịch cái câu này: xin cha tha tội cho chúng con thì chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con. Còn trong kinh chúng ta đọc thì cứ tha nợ chúng con chúng ta kẻ có nợ, thì đó là quyền của hội đồng giám mục, mình phải tùng phục thôi. Chứ còn thực ra đọc cái chỗ đó thì phải hiểu nó phải trinh lệch chứ không phải bằng nhau được. Mà thực ra thì nợ là phải trả, chúng ta có trả cho Chúa được cái gì đâu mà nó là xin cho tha nợ cho con, đúng không? Chứ cho chúng ta là cho luôn cái chứ nó bao nhiêu vậy. Nhưng mà cái tiếng Do Thái nợ nó đồng nghĩa với tội, tức là sĩ tha nợ cứ là tha tội. Thế mà thì cũng Chúa tha tội cho con như con tha cho kẻ có tội đối với con, không, vẫn không được. Cho nên cái cách dịch của phụ mẫu giữa kinh: xin cha tha tội cho con như con cũng tha kẻ có lỗi. Tôi nghĩ đọc như vậy thì nó mới phân biệt được, mới hiểu được cái dụng ngôn Chúa kể là một ông vua tha cho một thằng kia 10.000 đến vạn mà nó cũng biết tha cho bạn nó 100 quan. Nên trước cái tình thương tuyệt vời của Chúa, Chúa tha thứ lại còn ban ơn chúng ta, Chúa còn dẫn dắt chúng ta để cho chúng ta chiếm được cái ơn phúc lộc của Chúa tuyệt vời lắm, không có đo lường được. Mà nếu chúng ta hôm nay đọc bài năm lẻ ở trong sách Giô-suê chương 3 đó, thì Chúa thương dân Do Thái như thế này này, là Chúa muốn cho họ chiếm cái miền đất chảy sữa và mật. Thì bây giờ làm sao mà tiến quân được, bởi vì nó ngăn trở cái sông Giô-đan, không có thuyền bè gì cả. Thế là Chúa bảo Giô-suê hãy bảo tư tế khiêng hai cái hòm bia đó xuống sông Giô-đan. Thế thì hai hòm bia ghi là chỗ vừa đụng tới nước thì nước ở phía trước nó chảy đụng chẳng, nó chảy ngược trở lại, nó lẫn ngược trở lại. Đấy, trong Thánh Vịnh chúng ta đọc Giô-đan ấy cỡ chi chảy ngược dọc này vậy, nó đụng vào lời Chúa nó chảy ngược lại, và phía sau là nó cứ chảy tiếp thì nó tạo ra một khúc sông khô dần dần đi qua ổ ải để mà chiếm miền đất hứa. Cái hình ảnh qua lời Chúa mà dân Do Thái chiếm được miền đất chảy sữa và mật cũng chính là báo cho chúng ta hôm nay chúng ta tùng phục lời Chúa thì chúng ta chiếm được nước trời với đặt đất chảy sữa và mật. Mà tùng phục lời Chúa ở đây Chúa đòi chúng ta phải tha. Vậy thì nước sông nó đúc đến lời Chúa nó đã biết vâng lời. Còn chúng ta hàng ngày là người Công giáo đi dự lễ đâu có phải là lời Chúa đúc đâu, mà chính Chúa Giêsu đúc vào ta, đúng không? Chính Chúa Giêsu ở trong ta, khi chúng ta đức lễ ta có quyền cắm cả Chúa Giêsu đấy, đúng không? Nhai luôn mà, nghiền nát Giêsu trong miệng mình mà Chúa bảo cứ ai đi ăn đi. Chúa đúc đến mình như vậy, Chúa để rồi Chúa đồng hóa với mình được đồng hóa với Chúa cùng một xương một thịt. Mà tại sao chúng ta lại không giống Chúa nhỉ? Chúa Giêsu tha thứ mà chúng ta cứ tìm cách báo thù. Cứ so sánh đi, nước sông Giô-đan nó đâm vào cái bia đá đó, ghi lời Chúa ta đã phải vâng lời. Còn chúng ta đâm vào chính ngôi lời Thiên Chúa, chính con Thiên Chúa được ban tặng mà chúng ta không biết vâng lời. Cho nên ai mà không biết tha thứ cho anh em mình thì chắc chắn sẽ bị khổ. Như Đức Giêsu nói tin mừng chúng ta mới nghe đó. Cha ta sẽ xử đối với kẻ bất lương giống như ông vua tống cái tên không tha thứ cho anh em mình một số nợ quá nhỏ đó. Thì Chúa sẽ xử như vậy đấy. Và khi chúng ta không biết tha thứ cho anh em mình thì cuộc đời chúng ta khổ, làm nô lệ cho Satan. Ngay từ đời này đã nô lệ cho Satan, đời sau khổ nữa. Cho nên chúng ta vừa nghe bài đọc ở trong sách Ngôn Sứ Ezekiel chương 12 đó, tức là Chúa bảo người Ezekiel làm một cái hành động kỳ dị để gây thắc mắc cho dân. Ông Chúa bảo rằng người ấy gói tất cả hành lý của người lại và người vác hành lý đi giữa ban ngày, cứ đi thẳng, không được quẹo thái quẹo phía nào hết, đi thẳng mà gặp tường ấy, thì người đục tường, người vác đồ người chui đi, chui qua tường, cứ vậy mà đi. Nó kỳ, đi thì phải kiếm đường mà đi, mà đây là cứ đi mà gặp cái gì ngăn trở là nó đạp đồ ra đâu mà đi. Nhưng người ta mới hỏi, ủa ông ấy làm gì vậy? À, tôi làm như thế này tôi báo cho các ông biết, hỡi dân phản loạn, Chúa sẽ cho các, để cho các người bị đi đầy như hình ảnh tôi đây này đấy, cả từ vua chúa quan quyền các ngươi nữa, rồi sẽ bị đi đầy mà không kịp trở tay trở mặt. Như tôi đây này, Chúa bảo làm như vậy đấy, đưa hành lý cứ đi thẳng, đục tường mà đi. Khổ lắm đó. Chúa bảo Ezekiel làm điều đó để cảnh cáo dân phải nghe lời các vua sứ, không thì sẽ bị đi đầy. Và ngày đó các người sẽ che mặt, không muốn nhìn cái xứ sở mà Chúa đã hứa ban cho các người nữa, vì ở cái đất ấy khổ quá. Đi đã khổ nhưng mà ở trên đất ấy cũng khổ, che mặt, vừa là nối tiếc vừa là sợ hãi. Các người phải che mặt, không nhìn thấy xứ sở mà Chúa đã ban cho các người, dù trước đây Chúa đã dùng Chúa để cho các người đưa bia đá nhúng xuống sông, con người có lối đi để chiếm miền đất ấy, bây giờ phải ra đi. Nhục chưa? Đọc truyện Tàu có một cái câu chuyện rất là đáng trân trọng và cần suy nghĩ học hỏi. Mạnh Thường Quân là người rất giàu có, cho nhiều người dân ở miền đất tiết thay tiền bạc châu nhiều nhiều thứ lắm. Thế thì ngày kia Mạnh Thường Quân với Sai Phùng Huyên là đệ tớ của mình sang đất tiết để đòi nợ về. Thế thì Phùng Huyên mới hỏi Mạnh Thường Quân, thưa ngài, sang đấy đòi nợ rồi thì có cần mua cái gì ở bên đất tiết không ạ? Mạnh Thường Quân bảo, thì ngươi xem trong nhà ta xem, cứ còn thiếu cái gì thì ngươi mua vậy. Thế là Mạnh Thường Quân quan sát thấy nhà vua với các ông này, Mạnh Thường Quân giàu quá, kho lắm đầy vàng bạc châu báu, toàn những cái đồ cao cấp, đâu có thiếu gì nữa đâu. Bây giờ ông bảo đi mua cái gì còn thiếu, thôi thì cứ đi, đi sang đất tiết. Quả đâu ai được người mắc nợ Mạnh Thường Quân chủ của tôi thì ra đây cho tôi gặp và đưa cái giờ được tôi coi. Thì người ta cũng ra, người ta đưa hết giấy nợ cho Mạnh Thường, cho Phổ Nguyên. phụ huynh thu hết giấy nợ xong bật vẻ tốt, người ta ủa sao không làm thế? À, ta đốt là vì chủ ta nói rằng ta chủ ta tha hết nợ cho ngươi, cho nên đốt phép đi làm gì, còn để làm gì. Người ta thán phục quá. Đến lúc mà phụ huynh trở về thì mấy tướng quân bảo: ủa đâu, ngươi đòi nợ cho ta, ngươi đã mua cái gì đâu, sao chẳng có cái gì cầm về mày, tiền đâu, cái tay công mày cũng đòi được nữa hả? Dạ tôi đòi được hết chứ, tôi mua rồi. Mua gì? Dạ mua mua nghĩa cho ngài. Ủa thằng này, tao bảo mày mua cái gì cần thiết thì đi mua nghĩa, mua là cái quay gì. Thế thì phụ nghĩa này bảo: tại vì trong nhà vua, trong nhà ngài á, đâu có thiếu gì đâu, chả có gì ở trên thế gian quý mà trong nhà này cũng có. Nhưng tôi biết mua cái gì hơn bây giờ, tôi chỉ nghĩ là mua nghĩa cho ngài thôi. Dành tiền tôi đòi được á, tôi mua nghĩa hết cho ngài đó. Mày tướng quân tức giận nhưng nó chẳng hiểu này nó mua nghĩa là cái gì. Thế là thời gian ở mày tướng quân bị lâm bệnh nặng. Để dân đất tiết nghe thấy mày tướng quân bệnh tật bán hết tài sản mà vẫn chưa được bệnh, người ta kéo lỗ lực đến thăm và đưa cho mạnh thường quân một cái viên thuốc, một cái keo trắng 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 này. Vậy mà khỏi. Ở đây trong này có người nào hay sắt keo mà thấy cũng không khỏi. Mà cái keo đất tiết đưa cho mạnh thường quân dán là khỏi liền. Thế là lúc đó mạnh thường quân mới hiểu, Phùng Huyên đã mua nghĩa cho ta là như thế. Đấy, nâng bệnh đời, tiền bạc đâu có, châu ngọc đâu có chữ, giữ được sức khỏe của mình đâu. Nhưng mà người ta tưởng rằng mẹ thường quân đã tha nợ cho người ta, người ta đến thăm, người ta còn cho cái thần dược để mà chữa bệnh, thì nó là nghĩa đấy. Thế thì qua cái câu chuyện đấy chúng ta rút ra cái điều gì đây? Là mạnh thường quân không cho Phùng Huyên tha nợ, đúng không? Phùng Huyên làm bệnh thôi, chứ không phải là ý của ông chủ. Còn Chúa thì sao? Chúa bắt chúng ta phải tha, chứ không phải là đoán được ý mà đâu. Phùng Huyên làm trái ý chủ, còn Chúa Giêsu Chúa bắt chúng ta tha, khác nhau. Phùng Huyên làm như thế là vô nghĩa, để chúng ta phải tha thứ cho anh em mình, lại làm ơn cho anh em mình, cầu nguyện cho anh em mình, thì chúng ta mới là người nhân nghĩa trước mặt Chúa và giữ được mạng sống. Đấy, Phùng Huyên làm thế mà mạnh thường quân khỏi chết. Thì chúng ta biết tha thứ, chúng ta làm ơn cho kẻ mình, chúng ta cũng khỏi chết vì tội lỗi. Bởi vậy mà lời cầu nguyện trong đáp ca chúng ta mới đọc là thế vị 78 câu 7 đó: anh em đừng lãng quên những việc Chúa đã làm cho anh em. Chúa thương chúng ta, nhớ đến Chúa thương chúng ta ban nhiều ơn thì chúng ta phải thương người nhé. Anh em đừng lãng quên những việc Chúa đã làm cho anh em, và hãy luôn cầu nguyện xin Chúa tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ của Chúa. Thánh chỉ của Ngài xin dạy bày tôi. Câu tụng tin của chúng ta mới đọc: xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, thánh chỉ Ngài, lời Ngài xin dạy chúng con. Như đó mà chúng con luôn luôn biết cất lên lời ca tụng Chúa. Hallelujah. Amen.